Kính thưa quý cụ, ông bà, anh chị em, con có xem một cái đoạn YouTube của một bạn trẻ muốn chứng minh rằng tất cả những người vô gia cư đều không phải là những người xấu, nhưng những người vô gia cư cũng có những người tốt, và cuộc đời của họ cũng cần sự chẻ chia của cộng đồng xã hội giúp cho họ thoát khỏi cảnh nghèo đói. Thế thì cái câu chuyện ở trong đoạn YouTube này đơn giản là cái người làm phim đến gặp một người vô gia cư và nói: tôi mến bạn lắm. Thế thì người vô gia cư ngồi xin tiền hết sức sửng sốt nhìn lên, và anh ta nói với người vừa bày tỏ lòng thương mến với mình: bạn có thể ngồi xuống đây với tôi một vài giây phút không? Thế thì người kia nói: tôi sẵn sàng. Và người đã nói lời chúc, ngồi xuống, và toàn thể cái câu chuyện cuộc đời của người vô gia cư này được kể ra. Anh ta tốt nghiệp đại học và hùn vốn với một người bạn để khởi nghiệp, và bỗng chốc cái người bạn đó rút tất cả tiền trong tài khoản và biến mất. Anh ta trở thành một người vô gia cư. Trong một tuần lễ, anh ta mất phương hướng, không tìm thấy hướng đi của cuộc đời, cho nên đã ngồi ở lề đường để xin những người khách bộ hành bố thí cho anh sống qua ngày trong cái giai đoạn khủng hoảng. Và anh ta nói rằng suốt một tuần anh ta ngồi ở đây, hàng chục ngàn người bước qua rất vội vã, không có ai hỏi han hay nói với anh một lời nào. Chỉ có một ít số người trong những khách bộ hành vội vã bước đi ném xuống một vài xu lẻ. Và cái người này hôm nay hỏi về cuộc đời của anh thì anh thấy đó là điều rất quý. Nó như tương quan của những con người nói và nghe để chia sẻ cuộc sống, những khó khăn, những thất bại trong cuộc đời. Thưa cộng đoàn, con muốn nói rằng làm việc bác ái, giúp đỡ những người xa cơ lỡ vận hay giúp những người lỡ đường là điều tốt và chúng ta phải làm. Nhưng đó không phải là tất cả. Việc bác ái có muôn nghìn vẻ, nó còn là việc lắng nghe nữa. Và trong rất nhiều hoàn cảnh, đôi khi việc lắng nghe lại quan trọng hơn là một bữa ăn hay một chút tiền lẻ. Nói ví dụ như trong gia đình chúng ta chẳng hạn, cha mẹ chúng ta già yếu, thì những của ngon vật lạ con cái đưa cho, đưa thái độ, với thái độ nào chúng ta không nói đến, nhưng chắc chắn cha mẹ chúng ta cũng chẳng có thể hưởng dùng tất cả những thứ mà con cái tặng cho, của ăn, đồ uống, vì tuổi cao, sức yếu, vì bệnh tật chẳng hạn. Nhưng có lẽ điều những người lớn tuổi cần là sự hỏi han, là sự lắng nghe. Đôi khi một vài câu nói giải bày được tâm tư tình cảm thì người ta cảm thấy được hạnh phúc hơn là những của ăn cho giống như là bố thí, hoặc những đồng tiền ném xuống giống như là thương hại mà không có một sự giao tiếp với tính cách con người nào cả. Và chúng ta thấy rằng câu chuyện tin mừng hôm nay và chủ đề lời Chúa hôm nay đề cập đến cả hai khía cạnh đó. Trên đường Chúa Giêsu đi về Jerusalem để bước vào một cái thử thách rất lớn trong cuộc đời của Ngài, Ngài đã ghé vào một gia đình thân thiết Ở nơi đó, Ngài nhận được sự đón tiếp. Và điều Chúa Giêsu cần là gì? Phải chăng là bữa ăn? Phải chăng là một chỗ ngủ tiện nghi? Phải chăng là cần những người bạn để có thể chia sẻ tâm sự của Ngài? Chúng ta thấy gia đình cô Maria và cô Marta đều rất quý mến Chúa Giêsu. Cả hai chị em cùng quý mến, và họ tận dụng cái giây phút hiếm hoi Chúa ghé thăm để thể hiện lòng quý mến theo cách thức của mỗi người. Cô Maria thì tất bật chuẩn bị bữa ăn cho Chúa, và cô bày tỏ lòng mến Chúa bằng của ăn vật chất. Điều này chúng ta cũng thấy ở trong bài đọc một sách Sáng Thế. Cụ Abraham tất bật thúc giục những người làm công, cả bà cụ, vợ của cụ nữa, làm bữa ăn tiếp đón ba người khách. Cụ lăng xăng ngược xuôi, giết bê béo làm thịt, ngào bột làm bánh, lấy sữa chua, lấy sữa tươi là những sản vật của đàn gia súc của cụ, đãi các người khách. Đó là hình ảnh của những con người rất tốt. Các bài đọc Kinh Thánh ngày hôm nay muốn cho chúng ta học hỏi họ theo một khía cạnh nào đó ở trong việc thực thi bác ái, làm việc tốt một cách vô cầu, vô vị lợi, để giúp những người lỡ đường, để giúp bạn hữu, người thân. Đó là điều mà lời Chúa muốn nhắn nhủ chúng ta. Nhưng đó không phải là tất cả, bởi chúng ta còn thấy một cách tiếp đón khác của cô Maria. Cô biết được, ra như là cô đọc được cái tâm sự của Chúa Giêsu, cho nên cô lắng nghe lời của Chúa. Thánh Luca khi tường thuật lại câu chuyện Chúa ghé thăm gia đình Betania này, Ngài không kể chi tiết về việc cô Marta làm những gì để tiếp đón Chúa, nhưng Ngài lại nói rất chi tiết hành động của cô Maria. Còn cô này cứ ngồi dưới chân Chúa mà lắng nghe lời người. Và chúng ta thấy rằng trong hoàn cảnh này của Chúa Giêsu, một hoàn cảnh rất đặc biệt, thì rõ ràng việc lắng nghe tâm sự của Chúa quan trọng hơn là những bữa ăn hay chỗ ngủ. Đó là điều mà Chúa cần. Thưa cộng đoàn, chắc chắn mỗi người chúng ta cũng yêu mến Chúa. Chúng ta yêu mến Chúa nhiều lắm, cho nên chúng ta hiện diện ở trong thánh lễ, trong nhà thờ này. Chúng ta hiện diện bên Chúa để tham dự vào bàn tiệc lời của Chúa, bàn tiệc của thánh thể mà Chúa Giêsu chuẩn bị cho mỗi người chúng ta. Chắc chắn điều chúng ta muốn và điều Chúa muốn đôi khi tương hợp với nhau, nhưng cũng có lúc khác biệt nhau. Và lời của Chúa mời gọi chúng ta phải tìm ra được điều tốt nhất Chúa muốn cho mỗi người chúng ta. Và hẳn là việc yêu mến Chúa qua việc lắng nghe lời của Ngài, cũng như tham dự vào thánh thể, có một ý nghĩa sâu xa với cuộc đời của mỗi người Kitô hữu. Chúng ta thấy rằng những lúc chúng ta vui vẻ, những lúc chúng ta thành công, thì việc bác ái là việc trong tầm tay. Không gì bằng có điều kiện, chúng ta dễ dàng thực thi bác ái. Nhưng có những lúc không phải như vậy. Có những lúc chúng ta khó khăn, những lúc chúng ta khủng hoảng, thì việc bác ái lại bị ngưng trệ, hoặc chúng ta sẽ trở thành một con người khác, không bác ái, thậm chí là không sống công bằng. Vậy đâu là yếu tố giúp cho mỗi người chúng ta luôn luôn là mình, luôn luôn là những môn đệ Chúa Kitô? và lời Chúa cho chúng ta thấy việc lắng nghe lời của Chúa là điều quan trọng. Bởi nhờ lắng nghe lời của Chúa, cụ Abraham mới nhận được lời chúc phúc. Bởi lắng nghe lời của Chúa, cô Maria đã chọn phần tốt nhất. Và bởi lắng nghe lời của Chúa, cô Marta mới tỉnh ngộ. Bởi vì trước đó cô làm việc bác ái vì mình, vì bản thân mình. Và khi việc bác ái không diễn ra như ý mình thì cô ra như là giận dỗi. Và nhờ lắng nghe lời của Chúa, Thánh Phaolô trong bài đọc 2 cũng nói với mỗi người chúng ta: tôi phải mang mọi thương tích vì tin mừng của Chúa Giêsu, kể cả những khi không thuận lợi, kể cả những khi bị người đời bách hại, thì Thánh Phaolô cũng vẫn thực thi bác ái, rao giảng lời của Chúa. Bởi vì công việc đó xuất phát từ sự soi sáng của Chúa. Mỗi người chúng ta dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta dành những giây phút quý báu ngồi ở bên chân Chúa để lời của Người soi sáng cho chúng ta trong từng hoàn cảnh cụ thể. Cần phải làm gì để tìm được sự bình an? Cần phải làm gì để sống thực chất của một người Kitô hữu khi kín múc sự sống từ lời của Chúa, kín múc ánh sáng từ lời của Chúa và nhất là sức mạnh từ lời của Chúa? Bởi chúng ta yêu mến Chúa cho nên chúng ta hiện diện ở trong bàn tiệc của Chúa. Xin Thánh Thể của Chúa giúp cho mỗi người chúng ta có sức mạnh để lắng nghe, nhất là lắng nghe lời của Chúa, thì chúng ta mới có đầy đủ sự kiên nhẫn, có đầy đủ sức mạnh để lắng nghe tha nhân, để lắng nghe những người thân trong gia đình, và đôi khi là lắng nghe chính bản thân chúng ta nữa. Nhờ đó chúng ta sẽ tìm được niềm vui bình an trong cuộc sống qua việc thực thi bác ái và tuân giữ lời của Chúa. Xin lời của Chúa và Thánh Thể của Người nâng đỡ chúng ta trong hành trình đức tin.